cầm vô lấy thằng to, cầm vô lấy thằng to. Nó cho nên nói để chúng ta thấy cái nghiệp báo vẫn còn tiếp tục được. Nếu mà không giác ngộ hẳn mà rời ra khỏi cái, cho nên đã là một đại thành thương. Thầy đạo hạnh á, khi nhắm mắt địa tầng á, rất là thị tịch á, thì ngài ngồi dựa vào cái núi đá, dựa vào núi đá thì cái thứ nhất cái núi vô một phần, thứ nhất cái góc đó vô như là cái hốc đá này ngồi trong đó, tới bây giờ cái chỗ hốc đá đó nó vẫn còn, tức là cái chỗ mà ngài ngồi dựa vào trong đó, bây giờ cái xác của ngài á đã bị quả thiêu rồi, tức là cái thân của ngài á khi ngài ngồi quá đó thì khô lại hẳn. Để được ba năm, tức là nhà lý, chúng ta đã học kỹ cho nam, nhất là nhà lý, ý bằng tông là sản phẩm giữa được nhà lý, rồi cho tới hết về nhà Trần, về nhà lý gần 200 năm, 300 năm, về nhà Trần cũng 200 năm, rồi cho tới cuối về nhà Trần á, khi mà nhà Minh xong đánh Việt Nam á, thì Tướng Mộc Hạnh, trong đó bị Tướng Mộc Hạnh rồi đó, mới ra lệnh đốt cái tượng đó, đốt cái thân của người đó. Thì cái thân một cái bậc mà tu chính cái độ đó, tức là để được cái thân chuyên cao bất hoại, vậy mà còn đầu thai thằng vua mà ông vua phải chịu cái khổ gì, tức Lý Thành Tông mắc cái nạn quá hổ, tức là một lông một lá là một cọ chụp xé người này người nọ, thế là bị cái nghiệp báo. Trước đó khi mà còn tu học á thì ngày từ đầu hạnh dở với ngày không minh công, hai anh em cùng tu mà lại tu mật tông lại đi cầu học ở đây phía trước. Hai năm tu học đến hồi đi về không có lộ trình về thì có hình xong thì nhà hậu đi chậm rãi, còn thầy đó hẳn gì giống hết quá cái tình không thâu được tại trước có hình xong chạy đi chậm chậm đi tao và bà đi không có chuyện gì hết nhất thì thầy đó hẳn giỡn chơi nhưng là hổ chụp tức là đi trong đường này chụp không chia dở thì ông nọ cũng không có sợ bởi vì cũng biết là bạn này có chụp dở nhưng mà mới chơi à, muốn làm trọt có cho làm trọt mà hai người đưa mình thành thông hết người đi chậm thì cái mau cũng nhận trong thành thông mà đi thành ra đang nhận thành thông của mật tông mà nói một câu thành ra lời quả thành ra lời nguyền lên bởi vì mình đang trì chú mà mình đọc vậy tức là mình nguyền rủa cho nên thì đạo hạnh lần lần nhận thông nữa là liền nói rằng mấy chơi như vậy thì có quả cho nên do đó nếu mà ngày sau tôi bị làm hổ thì anh phải dạ. Và nên do đó khi mà từ đạo hạnh về rồi mất hùng quán rồi gây những cái sự việc giết nhau rồi đó rồi tao tu hành sẽ có thành nhưng mà phải trả lại cái nợ nghiệp cũ cho nên đầu thai của mình mua thì đến khi mà thành cọp á cộng lên công phải cứu giải cho nên hồi từ đạo hạnh còn bị cái bệnh lạ quá nổi điên mọc lông mọc lá dằn dẹt như con cọp vậy rồi chụp xét này người nọ đến đổi triều đình phải làm cái lòng xác nhốt vô đâu nếu chụp hai ông xét ấy nó một chua mà Lý Thành Tông có lệnh của triều đình nói là cho nên không minh không cũng có luôn mà để ra nhiều cái sự tích lớn của miền Bắc lắm vậy đồng người miền Bắc sẽ biết những cái sự việc đó thì chụp xé như vậy cho nên ra lệnh bao nhiêu đơn y tới trị cho vua không ai trị được hết không ai trị được cho nên do đó mà phải rao khắp làng sớm thì rao khắp làng sớm ha, thì tính tay không minh không ông ta ở ảnh ông ta tu nhưng mà nghe cho nên mới suối mấy đứa nhỏ ca cái bài tập cầm dâm có cổng minh công mới trị được thành tâm hoàng đế á thì ca riết cho tới triều đình thì triều đình mới tay cử người đi trước trước á thì ổng cũng chống vậy mà nhà sư nghèo ăn mặc rách rưới đi xuống tới cổng thì tới cổng á mọi người lại nghi ngờ bởi vì nếu mà lương y giỏi thì không được hốt kia ông sư nghèo đó cho nên mấy vị dân y khác cũng thấy diễu nó không biết trị được không rồi nói diễu thế này thế khác thì ổng mới rút cây đinh sắt ổng mới cắm vô trong cái vách đá của cửa thành rồi còn ngon ngon nói rằng hai mình nhổ được cái đinh này ra thì tôi xin nhờ cái dịch trị bệnh nhổ được cắm vô đá mà cầm cái đinh sắt cắm cái bột viên người ta cắm cái bánh bông lan nữa không ai rút ra nổi hết thành ra do đó để kiềm nó mới xác nhận là ổng có khả năng có khả năng trị thì ổng nổi giặt dầu lớn nấu giặt dầu lớn giữa triều đình tóm cổ ông vua nhảy vô trong dở ra sắp hết ba cái lông cọp thở lại thành hình người à, cho nên do nó mới để là cái sự tích mà trong mấy cái bài hồi đó cai giao Việt Nam chịu có câu đó đó ai xin được túi đồng á thì là Cổng Minh Công xin được ông Cổng Minh Công xin được túi đồng á là nói với bà qua Trung Quốc xin hết nữa mà đặt chứ Trung Quốc
nó nói về đúng A Nan Tỳ Đàn Kiếm, lịch sử Việt Nam có ghi, tức là bốn cái món đồ đồng ca vĩ đại, tức là ổng có cái chuyện không biết cái ổng xin cách nào, nhưng mà trong truyền thuyết mà kể Phật giáo thì nói rằng á, ổng quải cái túi đó với cái nón tu lờ, tức là cái nón của mấy nhà tu mà như cái nia cành vàng như cái nia mà đội bây giờ, nếu mà ở Việt Nam mà thấy mấy gì mà bán giày cháo quẩy tiêu đó, tội cái nón bằng mây đan bự sự tràn tràn này nè, chứ cái nón tu lờ thì chống cái đó rồi quải qua trên, thì vô Trung Quốc thấy rằng đó mà ông thầy chùa Vô Sinh Đồng thì ngài cũng cười, ngài thấy ở thì bao nhiêu vô kho hốt bao nhiêu thì hốt, hốt giỏi lắm quải ba bốn ký là còn cái gì đâu sợ. Coi đồng của vua Trung Quốc thì phải nói là minh mông hà hải, bây giờ ông thầy chùa ốm vô sinh thì cứ cho bưng, bưng là bao nhiêu thì bưng, hứa là muốn bưng bao nhiêu, bưng đủ sức bưng được thì bưng, thì ông vô ông bị mở ông bỏ hết nữa đồng của tôi đắt không, vua bị mất đồng không dám nói, thì nãy hứa là muốn bưng nổi thì bưng, ông nhận bưng nổi được nữa không, vì cái thằng sau của mặt sau cho nên ông quải hết nữa ba đồng. Ở vô Trung Quốc đành chịu, bởi vì là hứa của thiên tử nhất ngôn không có đòi lên được, đành phải cho bưng ra, thì ổng ra bờ sông mà ổng xin đất tàu trở về Việt Nam, đất ghe nó trở Việt Nam không có ghe là chở được, mình nặng quá nữa coi đâu, thành ra mới thả nó tôi lờ xuống chống chèo trở về, chèo tới Việt Nam á thì đúc ra bốn cái món đồ đồng vĩ đại của Việt Nam, thì gọi là cái đại ký lịch sử vẫn có ghi, tức là tượng Phật chùa Quỳnh Lâm, tượng Phật chùa Quỳnh Lâm ở miền Bắc á, tức là hình như Bắc Ninh hay Ninh Bình gì đâu tôi quên tên rồi, tức là đứng cách đó năm sáu con sông vẫn nhìn thấy nó tượng Đức Di Đà, đủ cái tượng cao quá nè, nếu mà mình đứng cách đó năm sáu con sông mà nhìn thấy nóc tượng thì cái tượng tới mười mấy năm như trước đó, rồi làm cái nóc của tháp Bâm Diêm, tức là nắp bằng đồng mà ông bưng cái nắp bằng đồng sao ông dựng để lên cái nắp của cái tháp, cái tháp như bây giờ tháp chùa mình đó mà nắp bằng đồng thì bây giờ chúng ta làm để vì chúng ta phải đem phật tử muốn đưa cái nắp bằng đồng lên ốc lên cái tháp chùa đây chúng ta đem cái đường tùng ông đinh để phải ông để lên đó một cái nắp đó là. Rồi ông đốt một cái đỉnh gọi là đỉnh Phổ Minh tại chùa Phổ Minh của miền Bắc, thì đốt một cái đỉnh lớn kình gà, đỉnh là cái lương đó ba dạng cái dạng ba chân á, rồi ông đốt thêm cái món nữa cái chuông quy điện lớn quá đánh không được, vị lớn cần gà, nếu mà các vị nào ra Huế thấy cái chuông theo mụ hai thước mấy đó cũng phải teo đó mà giọng bằng nguyên khúc cây bự vậy nè, chuông từ thiên mụ á, nhưng mà chuông thiên mụ đánh mà gian từ ở thiên mụ vô thấu tới Huế 5 cây số đó lại không phải cái chuông lớn đó, cái chuông thì nắp tháp nhỏ mới đánh vô tới Huế, cái chuông thiên mụ lại cái có cái chuông nhỏ nằm trên cái tháp đánh trên tháp cái tháp đó. Tháp Phước Duyên, đánh tại Tháp Phước Duyên á, vô tông Huế, đêm nằm ở tại Từ Đàm, là Linh Quang, tại Huế, chùa Linh Quang kế Từ Đàm, thì dân dẫn 5 giờ mấy 6 giờ sáng, chuông thì mụ đánh vô. Đánh thanh đến cái độ đó, mà đánh từ chùa Thiên Mụ vào tới Huế, 7-8 cây số cho biết ra, vậy nào Huế biết, đánh mà cái chuông đó, nó mới đánh chuông, chuông lớn của cái tay đánh nữa, nhưng mà chuông của Huế đã lớn vậy đó, mà chuông của Tổng Minh Sông lúc còn lớn gấp bội là đánh không được, cho nên phải ăn cút mà đùa. Rồi cái ruộng thì ốp cái chuông đâu có cài đấy gì nữa, nên chùa nó ở Phật tử thì lại thấy phóng sanh nó thả rùa riết rồi toàn một cái chuông rùa, nên chùa nó hứa cái ruộng rùa cho nên gọi là chuông quý diện. Bốn món đó khi chuyên thông mà đánh với lại Lê Lợi thì nổi lửa đốt giải đó ra đúng xuống thành công tắm tống như vậy đó, cho nên hàng năm mất hết 4 tỷ lệ ký. Rồi còn một phần đồng nữa đúc trên nắp tháp chùa Đồng, chùa Đồng bây giờ của miền Bắc vẫn còn, và bây giờ ở miền Bắc họ bảo vệ cái chùa Đồng đó, một cái di tích to một cái nắp bằng đồng, cái chùa thì không lớn lắm, tức là bằng 3 gian nhà lá bằng đồng vậy thôi, nhưng mà các vị thấy một cái nắp bằng đồng cho nên ở trên núi đó gió thổi lớn nó mà không bay được cái nắp chùa Đồng, cái nắp bằng đồng đồng khối đồng đồng thép thép từ từ cho nên chịu nổi cái trên đó. Rồi còn sót lại thì ông đúc ra 2 món, một món là cái chuông nhỏ, cái chuông bằng đồng đen nhỏ đánh thanh lắm thì mới có chuyện tích con trâu vàng chạy qua sụp cái chỗ góc hồ Tây trong một cái hộ chỗ Kim Ngu rò Úc đó, rồi ông sợ rằng vua Trung Quốc mắc lỗi nói rằng đã xin đầu rồi mà ăn cắp lên trâu vàng, cho nên do đó mà lấy cái chuông quăng xuống luôn cái hộp ông có nguyện rằng người nào phụ nữ nào Việt Nam mà sanh ra 10 đứa con trai liên tục á, như vậy thì thả xuống ra kéo ra. Giờ đâu có bạn mà sanh được 10 đứa con trai liên tục mà một mình sanh. Là do nó không có ai giúp được. Ráng mà sanh được ra hồ tay thả lưới giúp, con vàng thì lại cái chua. Rồi còn phần đồng số á, đúc ra cái tượng bây giờ vẫn còn tại miền Bắc, tượng Thánh Đồng Đen. Cái bàn chân của Thánh Đồng Đen á, nó thế này, thầm thầm vậy. Thì nói rằng ai mà rờ xuyên Thánh Đồng Đen, tức là bắt vô trên võ đế đó, rờ xuyên có cầu nghĩa gì được thành. Thì hồi nhỏ, nếu mà các chị mà còn sưu tập cái bộ Thế Giới Tự Do á, sẽ thấy Tổng thống Nhân Tông ngàn 150 mấy đó, qua qua Việt Nam, và đã có lợi rờ chân trượng đó, và phải giao cho là Tổng thống Mỹ. Mình mới dẫn chơi, nhưng mà thật có lẽ cũng có nghĩa mà không thành Tổng thống Mỹ. Nhưng mà trong Thế Giới Tự Do có hình đó, tôi bị mất vợ đó, bị nó ốm thành tôi phải đốt hết trơn trời. Nhà tôi sách vở nhiều quá rồi bị mấy ông đời xa không, tôi phải quả tiêu. Thế những Thế Giới Tự Do mà mất được chắc chết đốt hết. Nhưng mà nói cho nó ngắn chuyện trong bộ Thế Giới Tự Do có đủ hình đó. Cái chân nhìn cái chân nó biết lớn cỡ nào. Ông đi sau ông cao lớn chừng vàng, ông đứng kế là cái chân nó là ông cũng như thằng con nít. Nói vậy để biết cái chân của nó còn đang lớn. Và bốn ngón chân á, nó còn lớn cỡ nào nữa. Mà chỉ nói rằng cách mấy con sông nhìn thấy nó tưởng chi là. Vậy cho nên thấy cái thần thông nó đạt cho nó. Nhưng mà ông thì đâu hẳn thần thông lớn vậy mà ông còn cái mắt đỏ. Cộng minh thông tu vậy mà còn phải ở lại đặng đi trị bệnh. Không thành được. Ở lại đi trị bệnh cho bạn của mình. Nói như vậy để thấy cho nên á, chỉ người mà tu mà giác ngộ á, ra khỏi được. Còn nếu không á, còn bị trầm nữa. Thế là trầm để thì tăng quả lớn. Cho nên do đó tu hành á, thì cũng nói các vị phải cố gắng làm sao mà trừ được mấy cái tiền sử đó để bước vào cái thấp nhất là cái tu đạo quả. Thấp nhất là phải nắm được chỗ đó. Cho nên do đó cũng nói rằng trừ cho hết những cái tà kiến, tức là đừng có mắc vào những cái duyên kiến thân kiến ở đây. Đã biết tin chánh pháp rồi thì cũng đừng có mắc ở trong những cái giới cấm thủ. Bác cái kiến thủ, những cái hiểu biết sai lầm đó, bỏ hết, chỉ nương theo chánh pháp nhập Phật mà đi. Rồi cũng đừng có nghi nan chánh pháp, tức là hễ mà niệm Phật thì phải niệm Phật cho tinh cần. Nhất nhất sinh tâm tịnh độ là nhất nhất sinh tâm tịnh độ. Mà nếu mà muốn thiền định thì cũng phải thiền định chân chánh, phải quán từ bi quán nhân dân những cái gì chánh pháp nhập Phật. Chứ thiền định mà đừng có cầu mong học sơ thiền, nghĩ thiền tâm thiền trí thiền, đó là cảnh giới của mấy ông trời bởi dục. Rồi nếu mà học tứ không rồi đó, thức rồi đó, không đường, không vô biên tứ, thức vô biên tứ rồi đó, vô tử hữu tứ hay là phi vi tưởng tứ của mấy ông trời chứ không phải giác ngộ. Mà Đức Phật dạy cái thiền định chân chánh của nhà mà không học, lại đi học 8 cái thiền của ngoại đạo thì là sai. Cho nên người nào mà tu thiền định thì nếu mà nghe dạy mình học tứ thiền đó, tứ định, tứ không thì phải nhất nhất không học. Thà là học cái pháp tiểu thừa của Đức Phật dạy cho các thánh này đây, tuy tiểu thừa thì cũng là giác ngộ. Rồi nếu mà mình đừng bị chấp vào cái quả vị mà lúc nào mình cũng làm cái tâm từ bi thì mình là Bồ Tát. Cái nói Bồ Tát thì không mắc lỗi tiểu thừa, thành ra do đó sẽ được giải thoát. Còn nếu mà các vị mà nghe học thiền định rồi đi học ba cái sơ thiền, như thiền tâm, thiền trí, thiền thì cũng nói rằng nhắm mắt vào trời để tâm trời mà cùng, mà lắm lúc không được ông trời nữa. Nhà là Atula là bởi vì phiền não nghiệp chướng nhiều, cho nên Atula chứ không phải là trời. Thì cái cảnh giới đó cho nên thiền định cũng vậy. Mà nếu mà tinh tấn tu theo niệm tịnh độ thì cũng phải nhất quyết mà phải trừ hết những cái điều sai lầm thì chỉ nó mới sang của tịnh được. Bây giờ chúng ta đang học cái nghiệp rồi, biết cái luân hồi, nghĩa là chúng ta có khả năng chúng ta có Phật nhưng mà phải thanh tịnh như ngài, nghĩa là ít ra cũng phải được những cái phần xứng đáng mới sang của Di Đà. Chứ bây giờ nếu đầy đủ triều phượng, tức là tham sân si đủ hết, không bớt cái nào hết, rồi nghi rồi kiêu mạn, không thể nào chúng ta có tịnh độ. Bây giờ nói là tinh được tịnh độ với cái tâm kiêu mạn qua bệnh rồi làm sao sống được cái kiêu thất. Có tịnh độ là có thanh tịnh, rồi đem qua tâm kiêu mạn qua làm sao, hay là nghi pháp nghi chánh pháp làm sao sanh qua tịnh độ quá vậy đó. Nội cái đó chúng ta thấy cho nên Đức Phật tuy là dạy tiểu thừa chứ nói đại thừa cũng vậy thôi. Không có thân kiến, thiên kiến, kiến thủ, tà kiến với tánh thủ, tức là năm cái ác kiến sai lầm rồi. thân kiến cái mình chấp chặt là mình nếu sanh không có điện đài nhưng nguyên cái xác thôi rồi mình chấp thân kiến thường còn luyện những cái thế này thế khác để mong được cái thân này thường hàng, đó là chấp cái thân kiến mình sao. Rồi bây giờ chấp cái viên kiến tức là nãy chấp thường chấp đoạn nó chấp theo kiểu công giáo này chấp theo kiểu ông trật đạo dùng kiểu việt tông nó lẹ khỏi một câu giảng nói thì cũng là tật. Hai cái chấp là sai cho nên phải giữ chánh pháp tu đạo của nhà Phật. Thân kiến đừng mắc, viên kiến đừng mắc, rồi kiến thủ tức là những cái biết của mình biết sai lầm từ xưa nay đó, chẳng hạn như giờ mình học khoa học nhiều nè rồi mình chấp cái ý thức khoa học của mình mà mình không hiểu đạo Phật dạy á, tuy là nói nghe như có vẻ mê tín mà thật ra không có mê tín. Mê tín là tại cái người không hiểu đạo mà chỉ thì mình thấy mê tín, còn nếu mà giác ngộ á thì không có mắc, không có mê tín bao giờ. Chánh pháp nhà Phật không có dạy mê tín, không có dạy mà cầu cúng làm thần quyền này nọ. Chánh pháp là chỉ chân chánh để dùng chí chánh được có tà đó, để nương chánh pháp đi thì sẽ không mắc trong cái tà kiến, cái kiến thủ, rồi không bất chấp những cái giới luật sai lầm, không có làm những cái chuyện trái. Bởi vì giới luật nó cũng có sai, nhưng mà bây giờ học khổ hạnh mà học khổ hạnh theo kiểu ông tiên là tập học khổ hạnh của nhà Phật không phải vậy. Nhưng bây giờ không có thể nào giảng rộng như mà nói đó, tức là những cái sai lầm không bao giờ giữ đó. Bây giờ mình thấy những cái việc gì mà nó không tham, không sân, không si, không có nghi, không có mạng, không có tà kiến, mà những cái gì chân chánh Đức Phật dạy là bát chánh đạo, tạm thời dùng cái bát chánh đạo, tu cho bát chánh đạo là chắc y như Đức Phật dạy kỹ hết nè. Những cái điều Đức Phật dạy đúng, tứ chánh cần, tứ những cái tốt gì đó đạt được phần nào thì đạt, không đạt được cũng ráng học theo, ráng nữa là đó, thì cái cảnh giới gì đã chắc chắn qua chắc gì mất hết. Bởi vì ít ra mình cũng đã thành vị tu đầu hoàng rồi, mà vị tu đầu hoàng thì phải tịnh độ là cái chắc rồi, coi như thế sao. Còn nếu mà không chịu như vậy mà cứ nhất quyết giữ chặt những cái gì sai lầm của mình thì là không thể nào qua. Bởi vì sao? Khi nhắm mắt về trời với cái tâm niệm mà tà thì cái cảnh luân hồi nó thành hình và sao qua phải gì đà. Rồi bây giờ nói rằng sao đó, thầy tới tụng kinh cầu siêu dùng, thầy tới tụng kinh cầu siêu dùng mà cái hồi đó mình đã nhập thai mất rồi còn đâu nữa. Chẳng hạn như mà nhanh quá, cái phiền não mình nhanh quá mình đã nhập trước rồi, thầy cầu siêu á thì chẳng hạn như thầy cầu siêu một miệng lực mạnh á, vì vậy là mình nhập vô con heo thì con heo phải sảy thai, con heo sảy thai là mình mới đầu thai qua cảnh giới khác mới được. Nếu như con heo nó không sảy mà nó nhất định nó phải sanh mình á thì mình cũng phải chịu hết mấy tháng bằng heo. Chứ mày nói cảnh giới nó có chứ mà sao, hay là đọa địa ngục nhanh quá thì bây giờ muốn cầu siêu như vậy phải bao nhiêu công phu, mà liệu rằng toàn thể con em nhà mình nó có thành tâm để nó cầu mình siêu không? Con em nó không có thành tâm á, thầy á thì có độ nhưng mà phải cái gia đình đó nó thành. Và bây giờ sao nó có cảm có ứng, con mà nó thương cha mẹ nó nguyện á mạnh hơn. Còn vị thầy á tụng đúng chánh pháp nhưng mà đâu có phải là người thân trong nhà, thành ra hướng cái tâm giúp kéo nhưng mà nó không nắm dây thì làm sao giật. Bây giờ nó rớt xuống hầm, ông thầy có buông dây xuống kéo lên mà nhất định không nắm dây nó làm sao mà kéo, làm sao phanh nó được. Nó thành ra cái sự việc có thấy cho nên luân hồi qua sáu cõi có đủ, mà đừng có bị mắc vướng thì thôi. Nhắc lại sáu cõi đây các vị nhớ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula, người, dây, giết trần. Thì những bằng chứng về luân hồi á đọc trong cái tu học cũng thấy, mà thầy đã có dịch ra tiếng Pháp rồi, lúc nào cái vị lãnh đạo lại thấy cái bà ở Ấn rồi đó, rồi đầu thai đó cũng vậy, rồi Việt Nam còn cái luân hồi nữa mà cũng hay lắm, tức là có diện tích như chín ở Việt Nam. Thì ở đây những cái gì có sách rồi thì các vị đọc sách, vì sự tích luân hồi thì nhiều, đọc sách thì biết. Còn tôi nói những cái gì mà sách không có ghi thì thêm vô đặng 21 các chị đi nói thì sẽ nó ăn như Việt Nam á thì nó có cái nhà bè, đúng không? Nhà bè nước chảy nhà ai về gia đình Đồng Nai thì về đó. Ca như vậy, ca là rồng là phạm duy cũng ca, không phải nhà bè thì nó nhớ mãi mãi như ai lắm. Thì cái sự tích nhà bè tại sao có đó. Sự tích nhà bè là nó dính tới một cái sự tích của Phật giáo, và tới bây giờ á cái chùa đó vẫn còn, chùa Thủ Mùa còn, cái sự tích quân Thủ Mùa. Cái chữ Thủ á chẳng hạn chúng ta nghe Thủ Thiêm, Thủ Ngữ, đúng không? Cột cờ Thủ Ngữ bên này, Thủ Thiêm bên kia, Thủ Đức ở trên đi gần Biên Hòa, Thủ Dầu Mỏ. Cái Thủ á tức là ông bộ trưởng, tức là cái ông cầm binh ở cái vùng tầm tầm như ông quận vậy đó. Đó. Thì một ông Thủ coi một cái vùng như vậy, ông cầm binh quân cái vùng, ông Thủ tức là ông cầm đầu binh quyền, mình tưởng tư không quận trưởng. thì có con thủ là thủ mùa ở cái mạng bên nhà bè, thì ta cũng là mùa và ổng có vợ mất, vợ mất thì ổng ta có cái cầu để đi biết cảnh địa ngục, thì nói rằng đây là cũng truyền thuyết kể là mình kể cho nó vui. Ê, ở quê có chợ Mãn Ma, tức là trong cái mùa rằm tháng bảy đó thì những cái vong linh họ có lên và có gặp gỡ nhau, có như là buôn bán vậy. Thì ổng cũng lần giờ ra quê, thì tới đó ổng có gặp là người vợ, thì người vợ còn mắc ở trong địa ngục, thì có dắt ổng đi coi cái khổ cảnh ở địa ngục, là có chỉ cho thấy cái chỗ mà ổng mai mốt sẽ tới, giữa ổng sẽ được xuống đó, tức là cái chỗ được địa ngục. Thì cái chỗ địa ngục đó có cái gông rất lớn đề sẵn là anh ăn thủ mùa, tức là ngày đẹp trời ổng xuống đóng ổng đó, đóng gông ổng đó. Thì ổng quản quá, ổng nói rằng như vậy thì làm sao khỏi. Thì người vợ mới nói rằng á, về tu học chánh pháp Như Lai rồi bố thí đi, bởi vì anh hồi đó giờ tầm thủ và anh tàn sát pháp nhân nhiều quá, cho nên giờ xả bữa ra bố thí đi giảm tội. Anh về anh cũng nghe lời, thế mình cũng bố thí làm trai rồi vân vân. Rồi đến hồi năm sau đi ra cái gông nó bự hai thôi, thế là sau khi làm trai đầu cũng bố thí hàng hai vậy đó, thì năm sau cái gông nó bự hơn. Thì mà vợ nói là anh làm nhưng mà lòng anh không có sợ, tức là anh làm thấy có, thì tiếng là anh bố thí thì anh lại hành hạ bắt người ta đi làm phu, tức là bắt đi nấu giường cho mình phải ra tiền lá chuối rồi đó, thì bắt người ta phải chặt sang nồng nát thóc rồi đó, đậu đó thì bắt người ta giao heo để hà rồi đó, thì anh làm lĩnh chỉnh được củi đúa thì anh cũng vậy, anh lại lấy thêm nữa để mà có của bố thí này thì anh thâu gấp 10 lần. Nên bây giờ cái gông nó lớn thì chứ bây giờ đâu. Rồi cái thứ hai nữa, anh hà tiệt, củi sạch thì anh không đốt, anh lấy củi mà chuồng heo, nếu mà đóng chuồng heo anh nấu có hồn ăn được, bất tình bất tình nên anh không ai hưởng gì vậy đó. Trời ơi, trời thí thiệt chỉ cần lấy một vợ thành lần này, anh thí mấy năm đồng anh té không ai nuốt được hết, nó thành ra cái gông mình nó bự là phải. Ông về ông nói bằng nào ông sao rồi, ông thấy quải ông sao cái gông rồi ông nói bàn thí thiệt. Thì nha là người vợ chỉ dẫn ông ấy tại đó bờ sông, tại bên đó tức là nhà bè đó, ông mới đóng cái nhà lộ ra mặt nước, tức là cái nhà sàn để cho ghe tàu ghe thương hồ, vì hồi đó mà miền Trung đi ra vào thì phải qua vẫn qua vô Sài Gòn thì mất tắt rồi đó, thì ông đóng cái bờ ra như vậy đồ ăn nó cũng không thiết không thiết không, cho nên nó thành ra cái địa danh nhà bè. Nhà bè mới nước chảy chia hai về gia đình Đồng Nai về đó, thì mới có cái địa danh nhà bè. Thì ông trở xuống á, giảm lần lần cho ông làm bao nhiêu phút đích sau nghĩa là chân trắng chứ không có còn cái trắng mà đi cuốc lại nữa. Thì bây giờ cái công ông mất, mất rồi thì người vợ nói rằng anh nữa giờ sau á, tôi vẫn còn đọa đây thì anh cầu nguyện cho tôi siêu đi, nhưng mà anh á thì chỉ cho anh thấy rằng nửa giờ sau anh nhờ cái phước này anh sẽ được làm vua. Thì ông ấy trước khi chết á, ông mới dặn người nhà ghi vô An Nam thủ buồn rồi đó, gia đình thành rồi tổng tỉnh rồi đó đủ ha. Thì ghi xong rồi chết, chết á thì một thời gian sau thì bên xứ Trung Quốc khi mà qua Việt Nam á có hỏi là ở đây có cái xứ nào kêu là xứ gia định không, đó. Không phải những gia định như hòa đó nói chung đó, rồi có ai trong thủ quận không, cái tỉnh tổng nó có không, hỏi là có thật. Mà anh có cái ông có cái chùa nữa, chùa đó kêu là chùa thủ quận ở biên hòa vẫn còn, thì luôn tới giờ vẫn còn, bây giờ mấy ông này chiếm mình thì các chùa thủ quận. Thì cho nên do đó thì chừng đó sứ giả rồi mới chịu người đó, rồi mới nói lại thì biết rằng á, khi mà hoàng thái tử lên sanh ra đời để lên ngôi vua đó, diễn sứ làm ngôi vua trong người có chỉ anh năm thủ quận, gia đình thành tổng tỉnh có đủ hết, nó thành ra cái vị vua Trung Quốc mới bàn sai sứ đem qua đây cúng dường tại chùa thủ quận ba pho tượng hết vàng. Ba pho tượng đó trước khi đi tôi vẫn còn lên thăm vẫn còn, ba pho tượng của chùa Thư Hương vẫn còn nằm, chùa Thư Hương ta biết ngoài vẫn còn, nhưng mấy ông chỉ cầm chiếm chiếm và để coi lúa rồi lấy sợi dây tích xác niệm ba đức Phật tổ rồi gì đó, mấy ông gom hết vô một cái là chánh điện, mấy ông cũng để coi lúa rồi mái cài đủ hết. Mà chùa lớn lắm, chùa xưa lớn lắm, ông Thư Hương làm như con đức, rồi trên bờ sông có lót đá đặng cho người ta đi tắm rửa gắn nước, rồi ông làm nhiều công đức lớn. Nhưng còn ngoài cái địa danh nhà bè nổi danh của thành hình rồi đó, rồi cái chữ thu mùa cũng có rồi, mà bây giờ chùa thu mùa vẫn còn, nhưng mà nhà nước thì nó rồi ba đức Phật thì nó không phá, bây giờ nó cũng biết được là cổ tích, thì cái lòng kiến vẫn còn, nhưng mà nó lấy hai rồi có niệm ba này tổ rồi gì chất vị này chất lên vị kia, nó là vô chùa lúa là lúa đi với cấu rồi tắm cáo trong. Nhưng mà chùa những Phật tức là nếu mà các vị đi chỗ cầu chở hàng vừa ban con cầu sắt để vô Biên Hòa, Biên Hòa nó có hai cầu sắt vô Biên Hòa thì chở chở hàng chở đòn nhé, chở đòn ban con cầu sắt chở đòn á, thì có đường này sẽ đỡ, bên đây nó có cái hầm có cái đường xuyên qua, đường này sẽ đỡ gần chùa Đại Giác, thì Đại Giác đi vô trong sau bên trong. Nhưng mà nói chùa Thủ Hộ Ngai thì biết á, vì chùa nổi danh cũng giống mấy trăm năm rồi đó, thì vẫn còn nói để thấy cái sự tích của linh hồn có. Cho nên do đó mà thấy thể mà chúng ta tinh tấn tu học á thoát nạn, còn thể mà còn cần định thì phải tránh đi. Thì hôm nay nói về luân hồi thì kể mấy chuyện mình chưa các chị nghe cho nó vui, thì để qua thì sao chúng ta tu tập kinh nghiệm.
Anh chị nhận con người làm lành cũng bởi mình, làm dữ cũng bởi mình, được cái điều lành cũng bởi mình và bị điều dữ cũng bởi mình, chứ không phải có ai làm thế thì mình giữ cái sự việc đó. Không phải có ông trời nào ban phước giám quả cho chúng ta, mà tự nơi cái hành vi của chúng ta, tự nơi cái tâm niệm của chúng ta mà chúng ta được sự lành và sự dữ. Tự nơi cái tâm niệm của chúng ta mà chúng ta giải thoát giác ngộ thành Phật, cũng tự nơi cái tâm niệm của chúng ta mà chúng ta đọa lạc trong chúng luân hồi. Cho nên do đó mà chúng ta thấy Đức Phật dạy hãy nên tả bỏ những cái gì xấu quế, tả bỏ những cái gì ác được, để mà tu tập những cái gì thanh tịnh, tu tập những cái gì thiện chân lành. Tại ra do đó chúng ta thấy bài học hôm nay là cái nền tảng để đi lên cái sự giác ngộ. Đó là 10 cái điều thiện căn bản. 10 điều thiện căn bản này người học Phật trước tu học để mà có cái nền tảng cho vững, nhờ vững chắc cho nên đi tới sự quả vị Phật được. Nếu mà tâm tham trược, tức là ham cái công đức, tức là tính phước đức có lợi, thì 10 thiện nghiệp này đó sẽ giúp cho chúng ta được cảnh giới của chư thiên. Nhưng mà không lẽ người Phật tử lại ham cái quả trời để rồi nửa giờ sau lại mắc đọa. Cho nên do đó chúng ta sẽ phải phát tâm rộng hơn, tức là lấy cái công đức của thập thiện nghiệp này để hồi hướng cho chúng sinh, để cứu giúp cho chúng sinh, cũng giống như Quan Âm đã làm, giống như Đại Thế Chí đã làm, giống như Chư Bồ Tát đã làm, thì đem cái công đức lành đó độ khắp chúng sinh. Mà nếu độ tận chúng sinh thì chính là quả gì? Quả vị Phật, sự giác ngộ còn vẹn rồi. Cho nên mới nói rằng là người mà tu thập thiện nghiệp thì được mọi người tôn trọng, mà tinh tấn nhưng mà còn chắc vào cái phước đức của mình, cầu mong được cái sự lợi của tu thập thiện nghiệp, tức là lấy lợi á, tu nhưng mà còn tính lợi, thì sẽ được cảnh giới của chư thiên có dục giới. Nhưng mà hãy nói chư thiên có dục giới là có mắc đọa, cho nên do đó phải tiến lên một bậc cao hơn, tức là phát tâm rộng, hồi hướng khắp pháp giới chúng sinh, làm hết tất cả mọi việc thiện, nhưng mà đem những cái việc thiện đó bố thí khắp cho chúng sinh, thì chúng ta bước lên cái sự giải thoát của chư Bồ Tát. Và nếu mà rốt ráo cùng tận thì chính là quả vị Phật. Cho nên tôi xin đọc cái đoạn ngắn này của thầy Thịnh Hoa không biết. Nếu chúng ta muốn vượt khỏi ba cõi thế gian để chứng quả tam thừa, tức là thanh văn, duyên giác của Bồ Tát, ta phải tu nhân tứ đế, thập nhị nhân duyên và lục độ. Tuy thế, muốn thực hiện được các môn tu này, không thể bỏ qua được môn tu thập thiện nghiệp. Thập thiện nghiệp như là nấc thang quan trọng cần phải vượt qua nếu muốn trèo lên cao nữa. Nó như là cơ sở căn bản vững chắc nhất để xây dựng lâu đài cao lớn lên trên. Vì lẽ đó, người ta nói thập thiện nghiệp là cội gốc của tất cả các pháp lành thế gian và xuất thế gian. Thì chúng ta thấy thế gian tức là làm được người được mọi người kính trọng, được làm ông già giàu nhân dân, rồi được làm ông trời bay lên bay xuống, khỏe khoắn vui vẻ muốn gì được nấy nhân dân, đó là pháp của thế gian. Và nếu mà biết thị tả đem tất cả thiện pháp hồi hướng khắp chúng sinh thì chúng ta bước ra cảnh giới của xuất thế gian, thì đó là chư Bồ Tát, chư Phật. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu chữ thập thiện nghiệp là gì. Thập ra tức là 10, thiện tức là điều lành. Vậy thì là thập thiện là 10 điều lành. Còn nghiệp là gì? Nghiệp á, chính là cái chữ mà tiếng Phạn là karma, K-A-E-M-A, tức là từ tiếng Phạn đó mà người Trung Hoa dịch ra là nghiệp. Nghiệp á, nó chính là cái hành động, cái tạo tác. Cái hành động tạo tác, thì cái hành động tạo tác của chúng sinh trong cõi đời á, nó gồm có 3 loại. Một á, là lành. Hai á, là giữ. Ba là ngôn, vũ khí. Lành á, tức là chúng ta nói cho tiếng Hán là thiện. Giữ á, chúng ta nói cho tiếng Hán là ác. Và vô ký á, chính là không có lành, không có giữ. Không lành, không giữ gọi là vô ký. Thì chúng ta sẽ có dây thiền nghiệp, nó có thiện nghiệp, ác nghiệp và nghiệp vô ký, là gồm 3 cái. Thì cái nghiệp vô ký á, nó là cái việc mà lúc chúng ta làm mà không có nghĩ tới. Nhưng mà dù không nghĩ tới gì nữa, cũng có cái ác quả của nó hoặc là thiện quả của nó. Chẳng hạn bây giờ chúng ta đi đường, chúng ta dẫm chết một con chiến, thì cái nghiệp đó gọi là nghiệp vô ký. Tức là chúng ta không già, không biết, không để ý, không hay là mình đang dẫm chết một con chiến. Nhất là chúng ta lấy xe hơi, chạy ào ào thì con chiến đi lên đường, làm sao nhìn được con chiến như được. Cho nên chúng ta cán ngang qua nó nát hay nó chết, thì cái nghiệp đó gọi là nghiệp vô ký. Thì cái quả đó sẽ có, tức là nếu nửa giờ sau mà chúng ta đọa lạc, chúng ta làm một cái loài sinh vật gì đó, và cái con kiến đó nó làm một cái người hay là một cái sinh vật cao lớn hơn, thì có lúc nó sẽ về đó chúng ta chết trở lại để trả lại cái quả đó, mà nó cũng sẽ không hay. Đó, cái nghiệp là nó cũng sẽ có, để gieo cái nhân thì có cái quả, gieo cái nhân là có quả. Nhưng mà hoặc một đời, hoặc hai đời, ba đời có thay đổi khác nha, nhưng mà đều có nhân là có quả hết. Đó là cái vô ký. Cho nên do đó Đức Phật mới dặn rằng chúng ta phải lúc nào cũng phải sám hối. Là bởi vì sao? Nhiều lúc chúng ta không chú ý, nhưng mà chúng ta cũng có tạo cái nghiệp khác. Rồi bây giờ còn nghiệp thiện á, thì là cái làm lành mà chúng ta biết là chúng ta làm lành. Nghiệp ác là làm điều ác mà chúng ta cũng biết chúng ta làm điều ác. Thì như vậy là 3 nghiệp. 3 cái nghiệp lành, ác và không lành, không ác, không lành, không dữ đó. Tức là bởi vì không nghĩ được tới. Thì lành á, tức là gì? Lành là làm cái gì có lợi ích cho tất cả chúng sinh. Nói tất cả chúng sinh là nói dính luôn ta không? Thì chúng ta cũng là chúng sinh. Cho nên do đó mà làm lành, tức là làm cái điều lợi ích cho chúng sinh. Làm ác á, là làm điều khổ hại cho chúng sinh. Còn vô ký, tức là chúng ta không nghĩ tới, nhưng mà nó có thể làm hoặc dữ. Thì bây giờ đó, phát khởi cái 10 cái nghiệp lành này, thì muốn phát 10 nghiệp lành, trước tiên chúng ta quan sát thấy rằng chỗ nào nó sinh khởi ra các nghiệp. Thì chúng ta thấy con người á, nó gồm có gì? Cái thể xác này, tức là thân. Và cái mà biểu lộ của thể xác này bằng âm thanh thì là cái miệng, đó là khẩu. Và cái tư tưởng để điều động tất cả mọi việc, để khiến cho thân và khẩu hoạt động, chính là ý. Như vậy chúng ta thấy con người á, nếu mà nói về phần sinh hoạt trong tâm tưởng thì có phần ý, còn hiện diễn ra ngoài có thân và khẩu. Thân để cử động và khẩu để nói năng. Như vậy chúng ta thấy ba cái chỗ đó là ba cái góc để tập nghiệp. Làm lành cũng ở ba nơi đó, mà làm dữ cũng ở ba nơi đó. Vậy bây giờ chúng ta quan sát thử coi làm dữ ở nơi cái ý thì có những gì. Ở nơi ý mà khởi chuyện dữ lên thì nó có một là tham, hai là sân hận, và ba là si mê. Đó gọi là tham sân si của ý. Rồi bây giờ cái miệng mà hay nó khởi lên thì có gì? Một là ác, ác khẩu. Hai là lưỡng thiệt. Ba là vọng ngôn. Và bốn là ý ngữ. Đó. Thì hoặc nói trước nói sau cũng được. Tức là một là nói láo. Hai là nói lời ác độc. Ba là lời nói cay. nói về Chúa đó. Rồi cái thứ tư là đâm bị thóc thật thì vào suối người này chọc người kia, thì cái chuyện đó bốn lỗ trong miệng ha. Ý có ba, tham sân si, miệng có bốn lỗi. Rồi thân nó có gồm gì? Một là sát, hai là tức là sát sanh đó, giết hại đó, hai là đạo tức là trộm trộm cắp, và tà dâm. Sát, đạo và dâm. Như vậy á, ba lỗi của ý, ba lỗi của thân và bốn lỗi của miệng cộng chung tất cả 10 điều ác. Thì bây giờ nếu chúng ta không làm 10 điều ác đó, tức là chúng ta nhất định không làm 10 điều ác, tức là chúng ta làm 10 điều lành. Trừ 10 điều ác đi, dứt khoát không làm 10 điều ác, thì là đương nhiên là chúng ta làm lành. Cho nên á, khởi cái tâm làm lành, trước tiên phải bỏ ác. Chứ nếu còn tiếp tục làm điều ác, thì cái làm lành chúng ta không có được trọn, không được trọn vẹn. Cho nên do đó mà chúng ta tu học thì phải đầu tiên bỏ ác. Mà cái bỏ ác nó rất quan trọng là bởi vì sao? Muốn cho tâm sạch, muốn làm cái Phật sự gì mà tiến thì cũng phải bỏ cái ác tâm. Thì ác tâm chúng ta nhắc lại, tất cả những cái nghiệp ác á, nó gồm có ý, có ba điều, tức là tham, sân và si. Miệng á, có bốn điều, tức là nói láo, nói đâm thọc, nói cay và nói ác. Rồi thân á, thì có ba điều, tức là sát, đạo và dâm, tức là trộm cắp đó, tà dâm với lại giết hại. Thì như vậy á, chúng ta thấy nếu không làm 10 điều đó mà chúng ta làm ngược lại thì chúng ta sẽ dễ ý, tức là chúng ta sẽ không có tham, chúng ta sẽ không có sân và chúng ta không có si mê. Rồi bây giờ về miệng thì chúng ta sẽ không nói láo, chúng ta sẽ không nói cay, chúng ta sẽ không nói đâm bị thóc thọc bị gạo, chúng ta sẽ không nói ác, không hủa xả ai hết, dứt khoát. Thì do đó chúng ta sẽ được bốn cái điều kiện của miệng. Rồi bây giờ chúng ta không giết hại, không sát, không trộm cắp và không tà dâm. Thì như vậy chúng ta sẽ giữ được ba điều của thân. Nếu mà đầy đủ 10 điều đó thì chúng ta được cái thập thiện. Rồi nếu mà chúng ta được công đức phước lành của 10 điều lành đó mà chúng ta hồi hướng khắp pháp giới chúng sinh, thì là chúng ta đi tới sự giải thoát của chư Phật. Thì hôm nay tôi xin nói trên thập thiện. Thì trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật có nói như thế này. Chúng ta suy tư về cái lời nói của Phật. Các vị tỳ khưu, tỳ khưu ni, thiện nam tín nữ nào luôn luôn làm tròn phẩm sự, biết ăn ở theo chánh giáo, biết noi theo đường chân lý, mới đáng gọi là những người biết tôn kính, thờ phụng, sùng bái Như Lai bằng cách cao thượng. Cho nên nếu mà chúng ta tu thiện nghiệp, chính là chúng ta đã lễ kính Đức Như Lai rồi. Phật nói kinh thập thiện nghiệp đạo: chính tôi được nghe một thời kia Đức Phật ở chốn Long Cung Ta Thiệt La cùng với 8.000 chúng đại tỳ khưu và 32.000 vị đại Bồ Tát. Thì vào đề Ngã Nan xưng rằng tôi đã được nghe. Thì Ngài nghe như thế nào? Ngài nghe rằng một lúc nọ Đức Phật giảng pháp không phải ở cõi trời này, mà giảng pháp ở nơi cung của rồng. Cho nên nói là giảng pháp của chúng Long Cung, và đó là cung của vị Long Vương tên là Ta Kiệt La Long Vương. Thì cùng với các vị đại tỳ khưu và các vị Bồ Tát đầy đủ trong pháp hội. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Long Vương rằng: tâm tưởng của hết thảy chúng sinh khác nhau, sự tạo nghiệp của họ cũng khác, nên mới có sự luân chuyển trong mọi thứ. Này Long Vương, ông có thấy những vị vương trong hội này cũng như những hình sắc của mọi loài trong đại hải này đều khác nhau không? như thế. Hết thảy không phải do tâm tạo ra thiện và bất thiện của nghiệp thân, nghiệp miệng, nghiệp ý, mà có những hình sắc ấy là gì? Thì bây giờ Đức Phật bảo với ta Kiệt La Long Vương như thế nào? Ngài nói rằng chúng sinh, tức là nói gom hết tất cả thiên long bát bộ, cả con người nữa, tức là toàn thể những cái loài hữu tình, tất cả các loài hữu tình đó, tất cả loài chúng sinh đó, hoặc là trời, hoặc là rồng, hoặc là thần, hoặc là quỷ, hoặc là người, hoặc là thú, hoặc là Atula, hoặc là địa ngục, hoặc là ngạ quỷ, đủ hết tất cả, nói chung hết tất cả vạn loại hành linh. Thì nói rằng tất cả các hành linh đó, tất cả chúng sinh đó, mỗi mỗi chúng sinh đều có cái tâm tưởng khác nhau hết. Cho nên Ngài nói là tâm tưởng của hết thảy chúng sinh khác nhau. Thì chúng ta thấy đây, mỗi vị ngồi tại đây cũng vậy. Bây giờ chúng ta là người, không nói rồng hay nói trời gì hết, mà mỗi người chúng ta, cái gì quan sát lại coi, mỗi người một tâm tưởng khác nhau. Mỗi tâm là một ý, mỗi ý bày một sự việc khác. Ngay bây giờ chúng ta còn tu hết, nhưng mà mỗi người tu với một ý niệm. Người thì tu cầu vãng sanh tịnh độ, người tu thiền định, người tu mật tâm, người làm lành lén giữ để được phước, người hầu hướng pháp giới chúng sinh, mỗi mỗi tâm niệm của khác hết. Cho nên do đó nói rằng tâm tưởng hết thảy chúng sinh khác nhau. Mà hễ tâm đã khác nhau rồi thì tạo nghiệp cũng khác nhau. Cho nên nói rằng sự tạo nghiệp của họ cũng khác. Thì hễ lòng nghĩ thế nào thì thân khẩu ý sẽ chiều cho cái tâm đó mà thành thành sự việc. Cho nên do đó hễ mỗi người một ý thì mỗi người tạo một nghiệp khác nhau. Cho nên không có nghiệp nào giống nghiệp nào. Bây giờ nói chẳng hạn như những cái người cùng sinh ra đời một lúc, một ngày, một giờ, hay là anh em không sinh, hay là chị em không sinh đó, mỗi người tâm niệm cũng khác. Rồi bây giờ bà mẹ đẻ ra đứa con, thì đứa con là do bà mẹ đẻ ra, nhưng mà tâm của đứa con cũng khác, tâm bà mẹ cũng khác. Không có thể nào nói rằng tâm bà mẹ với tâm đứa con giống nhau. Cho nên mới nói rằng trong cảnh địa ngục, cha làm cha chịu, con làm con chịu, đâu ai có thể thế cho nhau được. Là bởi vì tâm mỗi người một con đường, thì dù có gặp nhau cũng không có thể thay thế cho nhau gánh chịu được cái nghiệp ác của mình. Cho nên á, mỗi cái người tạo nghiệp một cách, mỗi chúng sinh tạo nghiệp một cách khác nhau, thì luân chuyển một cảnh giới khác nhau. Chẳng hạn bây giờ tu thập thiện mà chắc trước thì sẽ có cảnh của trời. Rồi bây giờ làm nhiều thập ác thì có cảnh của địa địa ngục. Rồi nếu mà gọi là bất tính nhân quả, đọa lạc hẳn thì có A, Ba Tì. Mỗi nơi có một cách. Rồi bây giờ á, phần ý trong sạch cũng có, mà phần cái tình trầm địch cũng có, thì nửa tình nửa tưởng, tức là phần tưởng thì trong sạch, mà phần tình cảm á, thì quét được. Cho nên do đó mà lưng trời năm tình năm tưởng á, thì có cái cảnh giới của chúng sinh của con người đó. Rồi bây giờ nếu mà phần tư tưởng cao thượng thì ít, mà phần tình cảm ô trượt thì nhiều, thì có cảnh giới của các loài thú vật. Rồi còn nếu mà phần tưởng nhiều hơn một chút, nhiều hơn phần tình, tức là sự cao thượng nhiều hơn, thì đó là những người thông linh trí, trí huệ. Mỗi người tê tích nhau trong cái tình với cái tưởng, mà có cảnh giới cao thấp khác nhau. Rồi tạo nghiệp ác nhiều thì đọa lạc sâu, còn tạo nghiệp thiện nhiều thì thân thể nhẹ nhàng, được cái sự an ổn khỏi tiêu thiên. Rồi nếu mà dứt được cả tình lẫn tưởng, không bị mê đắm chấp được, không bị lôi cuốn ở trong cái tà dục, thì có cảnh giới sự giải thoát ra khỏi thế gian. Cho nên cái vị các vị thánh từ bậc tu đầu hoàng trở lên thì họ dứt sạch được những ác nghiệp. Họ dứt sạch ác nghiệp rồi mà thiện nghiệp của họ cũng tròn vẹn lắng bạc, họ xả luôn. Cho nên do đó họ rời ra khỏi được cái khỏi thế gian này, họ không bị cái thiện và ác lôi cuốn lại trong cái nghiệp, họ bỏ được. Cho nên bậc tu đầu hoàng hiểu đạo, tuy là còn một cái phần nghiệp ác đời trước phải trả trong 7 lần trở lại khỏi thế, nhưng mà không có gieo cái nhân mới nữa, không có gieo cái nhân tầm địch mới nữa, cho nên chắc chắn này. Cho nên do đó Đức Phật nói rằng đó là diệu luân bắt đầu mà được thật. Thì đây á, sự luân chuyển trong mọi thú cũng vậy, là hễ tạo nghiệp thì có quả báo của nghiệp. Chúng ta đã học nhân quả rồi, và hễ nói tạo quả báo của nghiệp thì có cảnh giới của luân hồi, tức là lên xuống ở trong các đường của nhân loại, của chư thiên, của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sinh, nói chung là của súc sinh. Thì luân hồi cứ vậy mà cho ác thì có báo ác, thì thiện có báo thiện, hoặc là báo ngay hiện đời, làm ác rồi bị ác quả liền, hoặc làm thiện rồi được thiện quả liền, hoặc là có thể rằng